Chắc mấy đứa con xá thôi, rồi quay lại xá các cô bác đến chúng hiện tiền.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày Father's Day, quý đại chúng ngồi ở đây chắc chắn là có những cái tâm tình đối với gia đình rất là sôi nổi. Thưa quý vị, ngày xưa quý vị đi theo binh chủng, ngày nay quý vị theo thầy, chúng tôi cũng xin cầu chúc quý vị có những cái đường hướng tu tập rất là tốt đẹp trong tương lai. Con kính bạch thầy với những lời chia sẻ đó, con xin được cùng kính mời thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi cũng không biết là hôm nay tôi làm ăn có khấm khá hơn đệ tử tôi hay không. Có khi nói năng nửa chừng rồi nó tắt tiếng thì tôi cũng xin chịu thua. Thưa các vị, là kỳ thực mà nói là chúng ta mỗi người đều có rất là nhiều ấn tượng đối với người cha của mình. Tôi ở bên ông cụ tôi thời gian không có dài lắm. Cụ tôi mất rất là sớm, lúc tôi mới 15 tuổi thôi. Thế rồi người thứ hai tiếp theo được tôi coi như là người cha của mình trong cuộc đời đi tu, đó là vị thầy già bây giờ vẫn còn đang sống. Và thưa các vị, là dường như cái khoảng cách giữa học trò nam lại với thầy nó là một khoảng cách nhất định, chứ ít có khi nào nó gần gũi giống như là quý sư cô đối với vị thầy già của tôi. Thế nhưng mà riêng trong đời sống tu của tôi thì tôi cảm thấy rất là gần ông cụ. Tôi kể vài cái kỷ niệm nhỏ để các vị thấy vị thầy già rất đáng kính. Rồi chúng ta nói đến những vị thầy của nhân thế. Rồi chúng ta nói đến đôi nét về cái vai trò của người bố, người cha, người đàn ông trong xã hội, trong gia đình. Hôm nay tôi nghĩ chắc tôi sẽ chia sẻ mấy điều đó thôi. Sau năm 75, thưa các vị, là anh em chúng tôi chia nhau mỗi người một hướng về quê cút đất, ẩn cư, làm ruộng, tu tập. Và tôi nghĩ ở đây thì các vị đều có chung một cái tâm trạng như nhau. Chúng ta đã đi ngang qua cái dòng chảy của lịch sử năm 75. Thú thật là năm đó tôi cũng không có ý thức lắm về cái cơ chế xã hội như thế nào. Thế nhưng mà đêm đó là trời Sài Gòn mưa, nếu các vị còn nhớ. Khi ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện á, thì thưa các vị là chừng như cả một cái tu viện tinh thần của đại chúng sụp xuống hết. Nó nghe lòng nó làm sao á, nó mất mát, nó tan thương, nó não nề, nó bàng hoàng, mất niềm tin, mất phương hướng. Thế rồi sau đó thì những người anh em trẻ, tức là những tăng sinh trẻ rời núi, mỗi người đi một nơi, ẩn cư là một, tìm cách để đi ra nước ngoài là hai, và một số còn lại thì về những cái trung tâm, những cái nông thiền để bắt đầu xây dựng đời sống của một số chư tăng, vừa làm ruộng vừa tu tập. Tất nhiên chuyện nó rất là dài, nhưng mà mình muốn kể một cái chuyện nó rất là đáng, nó gây ấn tượng nhất trong đời tu của tôi, đó là sau đó vài năm thì tôi về quê, tôi cất thác ẩn cư. Và mỗi một năm quê hương tôi, nước nó lên linh láng, 6 tỉnh miền Tây nó chìm trong cơn lũ mà. Và tôi thì cứ vào những tháng lũ lụt của miền Tây, tôi về núi chẳng chắc ăn, ngập thì ngập chứ còn làm sao ngập tới núi được. Cho nên về núi đưa với thầy tu. Và khi về núi thì tôi có một cái suy nghĩ, tôi nghĩ rằng mình đã vất vả một năm ở dưới đồng bằng làm ruộng, mất thì giờ để làm, để sống, rồi thì giờ tu không bao nhiêu. Cho nên về núi thì sẵn cơm cứ ăn, sẵn áo cứ mặc, sẵn chỗ cứ ở, thầy cứ nuôi, rồi mình cứ ăn là một mình tu. Tức là tọa thiền, thiền hành, làm những việc cần thiết. Rảnh chút thì đi xuống bãi trước hoặc bãi sau Vũng Tàu lội bộ đi tắm biển thôi. Giờ công tác ông cụ quy định mỗi sáng thì phải làm cho tới 11, 12 giờ. Đó là giờ của đại chúng người ta làm công tác. Thế nhưng mà tôi nghĩ là làm như vậy thì còn thì giờ đâu mà đi xuống biển. Cho nên hai ba ông trẻ trẻ rủ nhau nói mình làm cho tới mặt trời vừa nóng lưng là đi nha. Đi tắm biển rồi đi về thôi, làm chi nhiều. Cỏ mà không làm thì mùa hè nắng nó đốt cũng cháy thôi. Cho nên ông cụ ông cứ làm, nhưng mà mình cứ để ông làm thì mình đi chơi. Rồi thưa các vị, một hôm hai anh em tôi dung dăng dung dẻ đi xuống biển đi tắm rồi đi về. Và thất của anh em tôi ở thì nó lại phía sau thất của ông cụ. Về là mình phải đi lên cái chỗ của mình. Thế rồi đi ngang qua thất ông cụ, cái mình khều một người bạn nói này này, coi sao ông già ông nằm bật ngửa trong vách tường thấy tội nghiệp vậy. Và mới quay trở lại hỏi chứ, thưa thầy sao thầy nằm vậy, mới mệt quá chú à. Hỏi sao thầy làm chi trưa quá mệt vậy. Và kỳ thật cũng làm tới 11 giờ trưa thưa các vị. Mà hồi phải ướt đẫm cả bộ đồ hết. Và ông nằm, ông tựa vách tường thở phì phò. Cái dụng cụ làm cỏ thì vứt một bên, nón lá thì vứt một bên. Mình nói thưa thầy sao thầy không nghỉ sớm. Nó mấy chú đi chơi hết trơn, không mình tôi nghỉ nữa thì ai làm. Cho nên tôi phải cố gắng mà làm chứ, cỏ nó lên nhiều lắm. Và thưa các vị, cụ không bao giờ rầy một tiếng. Và khi nghe ông cụ nói như thế thì từ đó tới sau, tự nhiên mấy anh em tôi rủ nhau nói thôi, mình đã gây bao nhiêu cái điều rất là bất hiếu hôm nay, nhất định là bắt đầu phải ở lại, không đi đâu hết. Những tháng mình về núi cho nó xứng đáng. Đó là cái ấn tượng thứ nhất. Nó gây cho tôi, thưa các vị, nó đeo đẳng suốt, có khi suốt cuộc đời tu. Và nó làm thành một cái ấn tượng mạnh để cho mình hành xử trong đạo. Và từ đó tới sau, thưa các vị, đến lúc tôi gánh vác Phật sự thu nhận đệ tử, tôi chưa hề bắt đồ tôn đệ tử tôi nó làm cái chi cho tôi cả. Và thậm chí là buổi chiều khi nó tắm rửa xong, nó nhõng nha nhõng nhẽn, nó đi chơi rồi nó đi tụng kinh cùng không là chuyện của nó thôi. Mà mình thì trụ trì của một già lam, khi có công trình xây dựng bất thần vào 7 giờ tối người ta đổ đá tới, từng viên đá ba lông lấp đường thế này, mình phải ra mình liệng đá vô một mình thôi, để mấy chú làm chi làm, không gọi chú nào hết. Tại vì mình nhớ thầy mình đã từng làm một điều nó gây ấn tượng rất lớn với mình, cho nên đó là cái cách hành xử của người lớn mà thưa các vị nó gây ấn tượng rất lớn trong đời sống của tôi. Và từ đó mà chúng ta nhìn lại, thưa các vị, ai trưởng thành cũng đều đi ngang qua cái cửa là con của bố cả. Các vị đều là con của những ông bố, của bà mẹ. Đôi khi mình mang trong tâm thức mình rất là nhiều điều phiền muộn về bố của mình, có khi mình trách cứ. Nhưng mà các vị đâu biết rằng có những ông bố rất là thầm lặng, có những điều ông làm được cho chính ta nhưng ông không bao giờ nói. Đó là một chút gợi ý để các vị có dịp nhìn lại đời sống của các vị, rồi hướng về những ông bố, người đã trải lòng nuôi mình lớn đến ngần này. Rồi ấn tượng thứ hai, thưa các vị, đó là ấn tượng rất là gần đây. Tôi về tôi thăm ông cụ, hôm đó thì cũng có anh Phúc và chị Kim Chi đây. Chừng như lúc các vị đi ra rồi, cụ đang nằm, tôi tới thầm thiền bên, tôi nói dạ bạch thầy, xin thầy giữ gìn sức khỏe để vài năm con về con gặp lại thầy. Và mình nói bằng tất cả cái nỗi xúc động, tại vì thấy ông cụ cũng già yếu, và thậm chí có khi ông cụ cũng quên những cái điều nhỏ nhặt. Và khi nghe mình nói câu nói đó thì ông cụ ông lại nói một câu làm cho mình rất là bồi hồi. Ông nói vài năm nhiều lắm đó chú, già rồi không có vài năm đâu. Cái mình nghe, thưa các vị, câu nói đó nó đi theo mình luôn, nó dính liền với mình luôn. Đó là hai câu nói nó gây ấn tượng vô cùng nơi cái vị thầy già kia. Và thưa các vị, đời người dường như người ta không tìm ra nhiều vị thầy đâu. Theo tôi thấy thế. Tôi từng học với rất là nhiều vị hòa thượng. Cái năm 73, 72 chi đó tôi không nhớ chính xác, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất mở một cái khóa đào tạo các vị giảng sư. Thì lúc đó Hòa Thượng Quyền Di hay còn trẻ, ông tổ chức cái khóa đó. Thì các cái vị giáo thọ đến để đào tạo những thầy trẻ, gồm có quý hòa thượng lớn như chúng ta biết, đó là Hòa Thượng Trí Thủ, rồi Hòa Thượng Quán Độ, Hòa Thượng Quyền Quang, Hòa Thượng Quỷ Hưng. Và hầu như những vị mà tôi đã từng học thì bây giờ còn lại một vài người đó thôi. Và lúc đó thì thưa các vị, Hòa Thượng Trí Quảng ở bên Nhật, ngài mới về, ngài còn trẻ lắm, chừng 30 ngoài tuổi à, 30-40 gì đó. Là khi thầy vô lớp á, thì cái nhóm tăng sinh của chúng tôi nó thuộc nghĩa loại cũng hơi cứng đầu, khó dạy. Đa phần là người đã từng đi làm việc giáo hội xong rồi mới về ngồi học. Cho nên mấy anh nói cái ông này mà dạy chi. Và kỳ thực là do vì thầy còn trẻ quá, do vì mình đã học với các cụ lớn như là ngài Quảng Độ và Thượng Trí Thủ, cho nên các thầy trẻ trẻ với con mắt của tăng ni sinh nghịch ngợm thì họ coi rất là nhẹ ký đó thôi. Chứ còn thầy cũng có cái khả năng, tại vì du học về mà. Và cái điều mình thưa lại đây đó là thế này: chừng như là đời người ta tìm không phải dễ để có một vị thầy trong trái tim của người ta. Bằng chứng là tôi học không phải ít, và thậm chí là những vị thầy nổi tiếng hiện tại tôi cũng từng ở bên cạnh. Thế nhưng mà với tôi thì thưa các vị, cái người tôi vô cùng kính trọng, vô cùng thương mến và gọi là thầy, chưa bao giờ gọi thêm một cái từ nào khác, đó là ông cụ già của tôi, là người nhà quê rất là chất trực. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ một chút để thấy cái tình thầy trò nó cũng khá là thiêng liêng. Và tôi nghĩ chắc tôi cũng thuộc về loại có hiếu chứ không có bất hiếu lắm đối với ông cụ của tôi. Một cái điều chứng tỏ đó là thế này, thưa các vị, đó là cách nay chừng vài mươi năm, Khi tôi về dưới quê nhập thất á, tình cờ có một đêm tôi lại chiêm bao, tôi thấy ông cụ. Và thưa các vị, cái chuyện chiêm bao đối với con người nó nhằn nhò và nó phôi pha, thức là quên chứ còn ít khi nào nhớ những giấc chiêm bao. Nhưng mà đặc biệt có những giấc chiêm bao mà như thật, cho nên mình không quên được chứ không có chi lạ. Tự nhiên đêm đó mình cũng chẳng hề mơ tưởng gì để nhìn thấy ông cụ làm chi. Quý vị nên biết là bản chất của con trai nó không có cái hệ lụy tình cảm với bố mẹ nặng nề. Và nhất là với thầy thì cái niềm tri ân với vị thầy nó lớn thì lớn, nhưng mà đâu có bao giờ nằm ngủ gác tay lên trán rồi trằn trọc nhớ thầy làm chi cho mệt. Chuyện đó hẳn nhiên à, theo tôi thì tôi nghĩ thế. Thế nhưng mà tự nhiên đêm đó là thấy chim bao, thấy mình về lại núi cũ. Rồi hai thầy trò dẫn nhau đi ra một cái ngọn đồi, nhìn phía kia là mặt trời lên rất là rực rỡ. Và ông cụ mặc cái bộ đồ vàng như bình thường, tay cầm cái nón lá và tay cầm cái gậy. Và tôi thấy tự nhiên tôi đứng phía trước ông cụ, rồi tôi vòng tay tôi ôm ngang cái bụng của ông cụ. Và tôi khóc những giọt nước mắt còn nóng ở trên khóe mắt mình chảy xuống và chảy trong áo của ông cụ. Nói một câu, nói thưa thầy con đã ngộ đạo rồi. Và mình nghe hơi thở ông thở nóng vào mặt mình như thế. Tại vì ông cụ đứng hơi cao hơn tôi một tí, tôi đứng thấp một chút thôi. Và khi nói câu nói đó và nghe hơi thở ông phà vào mặt mình rất nóng, cho mình giật mình thức giấc. Thấy rõ mồn một y như là ánh nắng buổi sáng vẫn còn. Và cái con người hồng hào tươi bưởi mặc bộ đồ vàng đứng trên cái ngọn đồi vẫn hình dung rất là rõ. Đó là một lần duy nhất trong đời mà tôi thấy chim bao vị thầy của tôi. Và sau khi thức giấc thì tôi nghĩ chắc cũng có duyên gì đây. Chứ tự nhiên là tôi không bao giờ mơ là để thấy ông cụ đó làm cái chi. Và do vậy, thưa các vị, tôi nghĩ là điều thứ nhất, cái tình thầy trò nó cũng khá là đặc biệt, chứ nó không giản dị như chúng ta quan niệm là học một vài bài pháp rồi ông thầy đó là thầy của mình. Hay là sự việc nó xảy ra ngẫu nhiên tình cờ gì đó rồi mình quy y là thầy đó là thầy của mình. Thưa, có khi không phải vậy. Nó là cái duyên có khi rất là nhiều đời. Riêng tôi thì tôi có một cái quan niệm như thế, thưa các vị. Cho nên với trái tim của tôi thì cho dù tôi học với ngàn bạn thầy cực kỳ giỏi, hơn ông cụ nhà quê tôi gấp 1000 lần, thế nhưng mà thầy vẫn là thầy, không ai thay thế được cái vị trí ở trong đáy lòng của mình cả. Đó là điều thứ nhất mình xin chia sẻ. Điều thứ hai, thưa các vị, là mình nhìn ngược về quá khứ để thấy Đức Thế Tôn của chúng ta. Thông thường mình nói đến hiếu hạnh, nói đến tình cảm của con người dành cho sự báo hiếu thì thường chúng ta nói đến những người mẹ, báo hiếu cho mẹ, thương nhớ mẹ. Nhưng mà nhìn Đức Thế Tôn, các vị tìm ra một cái gương hiếu rất là đẹp đẽ, cũng rất là tuyệt vời để chúng ta nhớ về Ngài, nhân Ngài Father Day hôm nay. Đó là lần đó vua Tịnh Phạn bệnh và mất. Thế Tôn dẫn những vị vương tử dòng họ Thích về. A Nan, Nan Đà, La Hầu La, dường như có Đề Bà Đạt Đa và một vài vị hoàng thân khác về Ca Tỳ La Vệ thăm. Và ngồi bên giường bệnh của Tịnh Phạn vương, hướng dẫn nhà vua thực tập thở vào thở ra, chứng từ sơ quả cho tới quả thứ ba, thưa các vị. Sau đó thì Tịnh Phạn vương băng hà và người ta bỏ xác của vua cha vô trong hòm như bình thường chúng ta liệm xác của người thân. Và Đức Thế Tôn đích thân khiêng quan tài của Tịnh Phạn vương đưa ra lò thiêu. Và khi Ngài nghiêng vai vô gánh cái đòn đưa xác của phụ thân đi thì cung trời chuyển động. Đế Thích kinh quản vô cùng hiện xuống dưới nhân gian đó và bạch Đức Thế Tôn: đây là một việc làm dành cho những người phàm nhân và cho lũ đệ tử chúng con. Xin Đức Thế Tôn cho phép tụi con thay Ngài gánh vác cái việc lao nhọc này. Thế Tôn nói: không, ta muốn làm gương cho nhân thế để cho mọi người biết cái niềm kính trọng đối với bậc sanh thành của chính mình. Các ông hãy lui ra. Thế Tôn tự biết việc phải làm. Trong A Hàm ghi như vậy, thưa các vị. Và thậm chí mình lật từ điển Phật học cũng có đoạn này. Thế thì các vị hình dung coi là đạo hiếu đó là đạo đầu tiên xây dựng nên cái nền tảng phước thiện giữa nhân gian, xây dựng cái nền tảng giải thoát của con đường tu tập, bản thân của vị giáo chủ đó là Đức Bổn Sư của chúng ta thăm vua nhiều lần, vua bệnh về khuyến khích dạy dỗ để chứng thánh quả, và đưa xác ra lò thiêu đích thân mình cùng với A Nan, cùng với Nang Đà, cùng với La Hầu La và những người hoàng thân khác khiêng xác vua cha đi, rồi đích thân Đức Thế Tôn khiêng cái phần đầu xác của Tịnh Phạn Vương. Đó là điều thứ hai ta nói về cái đặc tính vô cùng hiếu đạo của người sinh ra dòng chảy chánh pháp, đó là đạo Phật hôm nay. Rồi mình trở lại vấn đề của vị trí những người đàn ông trong xã hội. Tôi không biết là sinh ra làm đàn ông là có phước hay là có nhiều bất hạnh. Các vị trả lời thử, phước hay là nhiều bất hạnh? Thưa đại chúng, là tôi không biết cái quê hương nào thì phước nó nhiều, nhưng mà quê hương Việt Nam thì sinh làm đàn ông không phải phước lắm đâu. Chiến tranh, thưa các vị, là liên tục 100 năm khi người Pháp có mặt. Sau khi người Pháp ra đi thì 30 năm còn lại cũng không có sung sướng chi. Trước khi người Pháp đặt chân vô đất nước Việt Nam thì cái thời kỳ của Trịnh Nguyễn phân tranh đó là trước. Thời kỳ của Bình Định Vương Nguyễn Huệ, thời kỳ của Gia Long khôi phục lại quê hương, thưa các vị, liên miên chưa bao giờ dừng cả. Thế rồi sau 75 tới nay là giai đoạn tạm yên, nhưng mà có yên đâu, thưa các vị. Cái dư hưởng của thù hận trong quá khứ nó vẫn còn đốt cháy tâm thức của những người đàn ông. Rồi thưa các vị, giai đoạn tới chúng ta cũng chưa biết là quê hương mình nó đi về đâu. Chiến tranh cũng phải xảy ra đó. Do vì nếu các vị đã từng đọc những cái thông tin gần đây thì các vị sẽ rất là kinh sợ. Và người ta đã dịch nhiều cái thông tin từ những cái nguồn báo chí Trung Quốc để thấy rằng một cái nước bé nhỏ và nhược tiểu như nước chúng ta đó, cái họa của chiến tranh nó luôn lăm le chứ nó chưa bao giờ buông tha. 1000 năm sống trong cái cơ chế nô lệ phương Bắc, các vị hình dung coi là tất cả những người đàn ông đều bị một là giết, hai là tù đài, ba là chống đối, không có con đường khác. Và cái thời nào là cái thời huy hoàng nhất của lịch sử, là thời đó xương máu của người đàn ông đổ nhiều nhất. Các vị có tin điều này không? Rõ ràng như vậy thôi à. Chưa có một cái cuộc chiến tranh vệ quốc nào mà không đổ xương máu của người con trai ra ngoài chiến trường cả. Cái cuộc chiến vừa rồi từ 45, từ 54 đến 75, thưa các vị, mình lấy đi cái sự thù hận giữa hai miền thì mình thấy tội nghiệp vô cùng cho những bà mẹ, và tội nghiệp vô cùng cho những đống xương trắng của những người con trai trên chiến trường. Dù anh là người miền Bắc hay anh là người miền Nam gì, anh cũng được làm bằng xương và thịt, cũng được sinh ra từ bố và mẹ của anh. Và người con trai nào trong cái điều kiện quê hương mà bị xâm lăng hay là bị chiến tranh, bị hoạn quả, thì người con trai đó lãnh đủ thôi, không có trốn đường nào thoát khỏi con đường ra chiến trường phơi thay ở ngoài chiến địa cả. Thế cho nên tôi không biết là sinh ra làm con trai ở Mỹ hay ở quốc gia nào yên bình thì nó hạnh phúc hay không, chứ mà riêng nhìn cái dòng lịch sử Việt Nam thì các vị thấy là mình không phải là người hạnh phúc lắm đâu. Bất hạnh nhiều hơn là hạnh phúc. Đó là điều thứ nhất, chúng ta lướt nhìn về lịch sử để thấy. Rồi cái điều thứ hai, không cần nhìn lịch sử, nhìn đời sống hiện thực thôi, thưa các vị. Bằng cái bản chất của người đàn ông thì tôi nghĩ chừng như là người đàn ông có nhiều nỗi khổ hơn những người đàn bà. Mình không phải bên các ông đâu, mà cái chuyện này rất thiệt. Tôi ví dụ cái điều đơn giản thế này thôi. Ví dụ như trong đời sống gia đình, hai vợ chồng mà các bà chết trước thì các ông khổ hay là các ông sung sướng vậy? Không sống được với một đứa con nào hết, thưa các vị. Cái điều chắc chắn là tuổi già các ông không thể làm gì hơn, nghĩa là không thể kiếm một người để có thể nối lại cái dây đàn cũ được. Các ông phải sống vậy thôi à. Tới tuổi già rồi mong muốn kiếm ai đó để thương, người ta không thương đâu, ta sợ chết đi được. Các Mỹ này mang cái ông già lụm cụm hom hem về làm cái chi? Cho nên một cái điều chắc chắn, nhìn rất gần thôi thì các vị thấy thương các ông, đó là nếu các bà mà lỡ đi rồi thì các ông sẽ rất là cô đơn. cái bản chất rất ư là kiêu ngạo. Chừng như cái điều này tự nhiên là đàn ông nào cũng không muốn nhờ vả ai đâu nghe. Nhờ vả vợ là một việc cực chẳng đã, nhờ vả con thì đừng có hòng. Tôi nghĩ thế. Con nó thương thì nó chăm sóc, nó hỏi han, hoặc nó miếng cơm miếng nước, hoặc nó không thương thì thôi, chứ còn không hề hở răng kêu gọi lòng thương của nó. Ta đã từng là kẻ kiêu hùng đứng ngoài chiến trận, thề với sông núi là ta chết trên quê hương này, thế thì ta không có nhục chí anh hùng mà mời gọi ai thương giùm ta, chắc như vậy. Theo tôi thấy thế. Cho nên vợ mà chết rồi, thưa các vị, các ông vô cùng cô đơn, các ông sống rất là thui thủi, buồn ăn thì nằm đó, năn nỉ thì ăn chơi, còn không nỉ thì nhịn nói cho tới chết cũng chẳng có làm sao đâu. Thường nó là như vậy. Cho nên may mắn lắm thì trong đời sống nơi đây các ông chết trước thì hay hơn, còn bằng chết sau thì rất là cô đơn, thưa các vị. Đó là cái điều hiện thực mình nói nhau nghe đó. Rồi cái điều kế tiếp nữa, cái chất người con trai nó tạo cho họ nhiều nỗi khổ hơn là các bà. Điều thứ nhất là các bà chịu đựng dễ. Điều thứ hai là các bà hay nói, có phải vậy không? Ốm đau tật bệnh mà không có đáng chi cũng la sùm được, còn các ông thì đừng có hòng la lối cho mắc công. Cắn răng đâu mà chịu thôi, chết tới nơi thì chết chứ có gì đâu mà phải kêu với than. Tôi nghĩ là trong tôi có cái bản chất giống như các ông, cho nên tôi nói những điều này có khi nó đúng nhưng không phải sai, không phải mình cường điệu gì để khen cái cánh mài râu làm chi, lấy lòng làm chi đâu, mà cái điều này rất là thực, thưa các vị. Và cái chất này bình thường nó đã làm khổ ta, nó khổ cái lúc ta khỏe mạnh. Tại sao? Tại vì tự nhiên là con cái mình nó có một cái sự cách biệt lớn với mình, nó không thể gần mình bằng gần mẹ đâu. Các vị hỏi thăm hết trong cái đạo tràng này thôi thì các vị thấy là chừng như là con nó gần mẹ hơn gần cha, có phải vậy không? Các ông luôn có một khoảng cách, dù không muốn tạo nó cũng tự nhiên tạo thành cái khoảng cách giữa ông với con của ông. Nhất là với con trai thì khoảng cách càng xa, thưa các vị. Con gái thì thưa các vị nó có thể gần gũi hơn, nhưng mà con trai thì khoảng cách với cha rất xa. Người ta có thể nối được cái nhịp cầu từ bờ sông Tương, tức là bờ ngân hà này qua bờ ngân hà kia, để cho ngưu lang chức nữ gặp nhau rất dễ. Nhưng mà nối liền từ trái tim của người cha đến với thằng con trai khó hơn vô cùng, thưa các vị. Không có con quạ nào nối nổi đâu. Quạ nó chỉ nối những nhịp cầu tình yêu thôi, còn tình cảm cha con, thưa các vị, rất khó. Do vì cái bản chất của ông rất là kiêu ngạo, rất là độc lập. Đó là cái điều thứ hai, nó làm cho người đàn ông, thưa các vị, có khi thì rất là khổ chứ không sung sướng chi. Và cái điều thứ ba, thưa đại chúng, là chừng như thiên nhiên cố tình tạo cho con người lúc người ta có mặt giữa trần đời này, là cái gen di truyền của đàn ông luôn yếu hơn các bà. Và cái mức độ sinh trưởng trên hành tinh này cũng thế. Cái sinh xuất của người đàn ông á, ở tuổi nhỏ rất cao, thế nhưng mà lớn lên á, thì chết dần cho tới tuổi già thì bao giờ đàn ông cũng ít mà đàn bà cũng nhiều cả. Tới tuổi trung niên, những quốc gia mà chiến tranh hoạn họa thì các bà đã nhiều rồi. Rồi tới cái tuổi già thì thưa các vị, các ông càng hiếm. Người ta nói càng hiếm thì của càng quý, nhưng mà thưa các vị, nhìn ở mặt khác thôi chứ không phải của quý gì đâu. Nhìn mặt là đời sống chúng ta có nhiều cái thiệt thòi vô cùng. Nhỏ thì mong nóng trong người nó tràn lên, cho nên có thể đâm, thể chém, thể đánh để tàn phá đời sống mình, hủy hoại sinh mạng mình. Lớn lên thì chiến tranh, hoạn họa. Thời nào người ta cũng cần người con trai để cầm súng giữ nước. Và thời xưa thì người ta cần người con trai cầm lao nhọn để phóng vào nhau, để giành những cánh đồng cỏ. Thời giờ thì người ta vẫn cần những người con trai để cầm súng bảo vệ biên cương, hay là để xâm lăng, vân vân. Rồi tới chừng cái tuổi về chiều á, thưa các vị, nỗi buồn đi vây khốn cuộc đời, cho nên các ông lại có khi lại tiêu phí đời sống mình trong cái chuyện uống rượu, tàn phá sức khỏe sinh mạng mình. Cho nên cái rủi thứ ba đó là người ta tính trung bình là tuổi thọ các ông chết sớm trước các bà 10 năm, Chuyện bình thường nó là như vậy, luôn chết trước. Có khi yếu tố tự nhiên cài cái điều đó cũng hay, để cho các ông đỡ cô đơn, chết sớm mà nó khỏe, có người lo ma chay giùm mình. Đó là mình nói đôi nét về cái vai trò của người đàn ông, về cái sự thiệt thòi chính tự thân. Thế nhưng mà cái điều rất quan trọng, mình nhìn vào chiều sâu để thấy cái vị trí của người đàn ông trong gia đình và trong xã hội, nó quan trọng hay là nó không quan trọng lắm. Thưa các vị, con người nào cũng bất toàn cả, nam hay nữ gì nó cũng có cái phần bất toàn từ bên trong. Chưa có một người nào mà hoàn thiện hết. Các vị hình dung là thiên nhiên sinh ra mọi vật trên cuộc đời này đều chừa một khoảng bất toàn để cho thiên nhiên có thể phát triển. Thế thì con người cũng vậy, luôn có những cái bất toàn. Và gần hơn nữa, để các vị thấy và hình dung được cái điều mình chia sẻ, ví dụ như trong nghệ thuật cắm hoa này, Người ta muốn dạy cho các vị cái nghệ thuật cắm hoa. Đầu tiên họ dạy cho các vị biết rằng không được cắm những cái bông hoa chẵn. Tức là một là anh cắm 1, 3, 5, 7, 9, mà không bao giờ cắm tròn con số đó là 2 hoặc 4 hoặc 6 gì cả. Tại sao vậy? Cái mà nó tròn vòng, cái nó viên mãn, nó không phát triển, thưa các vị, cái đó là cái chết. Cái mà nó còn khuyết một chút, nó còn thiếu một chút, cái đó là cái đang sinh trưởng, đang phát triển, đang đi tới. Đời sống mình cũng thế, khi nó tròn rồi đó là các vị đã trả đền hài các vị để về với đất, cho nên các vị vẫn còn thiếu một chút. Và các bậc thánh khi đã tròn được, khi đã viên mãn được giác ngộ thì các ngài cũng trả đền hài nhập niết bàn thôi. Cho nên muốn là một vị Bồ Tát độ sinh thì phải chừa một chút lậu hoặc, gọi là lưu hoặc để nhuận sinh. Thế thì thưa các vị, mình phân tích cái điều này để đi đến một cái kết luận, đó là người con trai, tức là thân người nam hay thân người nữ gì, nó cũng có cái phần bất toàn của nó, chứ đâu hề là viên mãn. Và nói như thế để thấy cái điều gì bên trong. Chưa hề có vai trò người nào hơn người nào cả trong xã hội nha các vị. Mình đừng nghĩ vai trò người đàn ông cực kỳ quan trọng, mà mình quên một điều là nếu không có người đàn bà thì vai trò người đàn ông cũng không trở thành quan trọng. Nó là cái sự bổ sung để hình thành cái cấu trúc xã hội. Nó là cái sự bổ sung để hình thành cái cấu trúc gia đình. Hay nó là cái bổ sung cao hơn, đó là để hoàn thành cái phẩm tính người, để viên mãn phẩm tính giác ngộ nơi anh. Chứ không phải là cái sự thua thiệt bên này, thua thiệt bên kia gì cả. Nếu mình nhìn bằng cái lăng kính thua thiệt á, thì thưa các vị, mình sẽ thấy vị trí nào, vai trò nào trong xã hội cũng là thua thiệt. Nếu mà các vị nhìn con người sẽ dĩ như vậy để có thể hoàn thiện hơn, để có thể thành tựu được những cái phẩm chất tốt đẹp hơn, thế thì các vị thấy là chưa hề có một vai trò nào gọi là vai trò chủ đạo trong xã hội cả. Và từ vấn đề đó mình quy lại vấn đề đời sống gia đình để đánh giá một cái điều rất là công bằng, đó là ai là người quan trọng nhất trong đời sống gia đình. Các vị sẽ nói một câu rất là thông minh, để tôi khỏi có lý luận gì, các vị nói cả hai, ai cũng quan trọng cả thì huề, phải không? Và kỳ thực thưa các vị, cái vấn đề nó đúng là như vậy. Các ông không thể làm gì được nếu các ông đứng một mình. Các ông không thể xây dựng được một gia đình. Các bà, nếu đứng một mình các bà cũng không thể xây dựng được gia đình. Nó luôn cân bằng trong đời sống này, nó cần cái lực của âm và dương để hình thành cái cấu trúc của một đời sống nhỏ, đó là đời sống gia đình. Rồi nó hình thành một cấu trúc nhỏ hơn nữa, đó là đời sống ngay như tự thân của các vị. Rồi nó hình thành một cái cấu trúc lớn hơn, là đời sống một xã hội, một quốc gia, một dân tộc, nó cũng hình thành trên cái chiều hướng đó mà thôi. Rồi mình nói đến cái cấu trúc của đời sống tự thân để các vị thấy cái sự phối hợp rất là hài hòa, thì nó hình thành được cái sự hoàn thiện. Ví dụ như nơi cơ thể người đàn ông, chúng ta cứ tưởng rằng ổng là người đàn ông, ổng cương trực, ổng hướng ngoại, ổng chinh phục, ổng nóng nảy, gần đó tính tình thôi sao? Thưa không, bên ngoài cái vỏ là đàn ông, Vỏ là sự cương mãnh, cứng rắn. Thế nhưng mà bên trong có một lớp nữa là gì? Lớp đàn bà chứ. Nó phải cân bằng như thế ổng mới sống còn được chứ. Ổng cứ đùng đùng nổi máu anh hùng hoài là sao ổng sống còn được. Ổng phải có những lúc rất là mềm. Cho nên người ta bảo rằng khi người đàn bà nổi cơn thịnh nộ thì chớ có chọc tới, tại vì lúc đó bà dữ hơn đàn ông. Cái lúc đó thì cái chất đàn bà nó chìm xuống và cái chất đàn ông bên trong nó lại trồi lên. Cho nên nếu nói dữ, nổi nóng thì người đàn bà nổi nóng hơn người đàn ông rất nhiều. Tại sao? Tại vì cái năng lực nóng nảy, cương trực của người đàn ông đã được chỉ da nhốt rất là lâu, chỉ đè nó xuống, chỉ giấu kín ở bên trong. Cho nên tới lúc nó biểu hiện thì thưa các vị, nó vô cùng là kinh sợ, chứ không phải như chúng ta thấy bình thường, đó là con mèo dễ thương đâu. Rồi cái nơi người đàn ông, thưa các vị, cái lúc mà ông mềm thì thôi các bà đừng có hòng mềm hơn các ông mất công. Các ông mềm hơn các bà rất là nhiều, dịu dàng hơn, mềm mại hơn, dễ thương hơn. Tại sao vậy? Tại vì cái lúc đó là cái năng lực âm tính bên trong, tức là cái năng lực nhu hòa, nhẫn nại, cái sức hút của nữ tính bên trong nó có dịp nó tràn lên. Mà cái phẩm chất nữ tính này được giữ lại bên trong rất là lâu, được che đậy bằng cái chất cương mãnh rất là lâu. Cho nên có dịp biểu hiện thì nó biểu hiện gấp 10 lần hơn những người đàn bà. Cho nên lúc ảnh mềm hơn tất cả những cái người đàn bà chắc như thế. Cho nên bà nào mà không yếu lòng nổi, ổng chỉ cần sử dụng một phần ngàn của tâm thức mềm mại ổng là các bà chịu thua. Thế thì các vị nhìn coi là trong mỗi cấu trúc của hình hài ta, nó đều bất toàn và nó đều có hai phần gọi là lưỡng tính. Và kỳ thực nếu truy nguyên như sâu xa vào cái nguồn của đời sống thì đúng là như thế, thưa các vị. Cái sinh vật đầu tiên có mặt giữa hành tinh này, con Amip, nó là lưỡng tính, có phải không? Nó đâu cần cái sự phối hợp gì của ai, nó tự nhiên tách ra. Rồi các vị nhìn tế bào của các vị coi nó có cần phối hợp gì không, nó cũng tự tách ra, tự nhân ra thôi. Thế cho nên trong bản chất của các ông nó có nhiều tầng. Tầng ngoài là các ông dương tính, tầng trong đó là cái khả năng âm tính, nhu hòa, chịu đựng, mềm dịu của người đàn bà. Rồi bên trong nữa, nó nhiều tầng như thế, thưa các vị. Đó là chúng ta nhìn gọn lại trong một cấu trúc hình hài để thấy chưa hề có một hình hài nào hoàn thiện cả. Hình hài nào, nam hay nữ, nó có những cái bất toàn của nó. Để làm chi? Để làm chi? Thưa các vị, để người ta nuôi dưỡng, người ta đẩy đời sống người ta lên cao, càng ngày càng dâng lên, để hoàn thiện phẩm tính của con người. Lúc đó mới vượt qua khỏi cái dòng của âm và dương, của nam và nữ, thành đạt được cái sự viên mãn của giác ngộ. Lúc đó là lúc các vị không còn phải làm gì nữa cả. Đó là từ một vị trí của người đàn ông, ta nhìn trong cái đơn vị nhỏ nhất, đó là đơn vị của tự thân để nói. Thế rồi cái chuyện của chúng ta nói lan man cái vấn đề xã hội một chút. Thế nhưng mà cái văn hóa của xã hội Đông Phương, thưa các vị, đặc biệt là rất trọng thị người đàn ông. Điều gì làm nên cái vấn đề này? Thứ nhất, thưa các vị, do vì đời sống, từ cái đời sống du mục cho đến đời sống hái lượm, cho đến đời sống xã hội, nó đều đi ngang qua cái tiến trình phấn đấu, tranh giành để tồn tại. Và chưa có một dân tộc nào muốn tồn tại mà không đứng trên đôi chân của mình bằng sắt và thép cả. Chưa có một dân tộc nào muốn giữ gìn cương thổ quốc gia mình mà cúi đầu khuất phục ai, biểu chi phải nghe đấy, mà có thể tồn tại được cương thổ quốc gia cả. Quá khứ cho tới hôm nay nó là như vậy. Nếu dân tộc nào bằng lòng cúi đầu trước kẻ mạnh, thế thì mất nước, mất văn hóa, mất hết tất cả những cái gì của tổ tiên nghìn đời truyền lại. Ví dụ như mình nhìn lịch sử mà coi, Mãn Châu không còn quê hương, không còn đất cát, không còn văn hóa riêng. Dù cho Trung Hoa đại lục có cho cái cơ chế tự trị, nhưng mà thưa các vị, cũng không thể làm gì được, giữ được cái sắc thái dân tộc Mãn Châu hết. Rồi gần nhất như Tây Tạng, đó là một quốc gia mà ngài Đạt Lai Lạt Ma ngài luôn yêu sách, được có một chút tự trị thôi đó, để bảo vệ một chút sắc thái dân tộc, chút văn hóa của Tây Tạng. Thế nhưng mà các vị hình dung là tiếng kêu của ngài như mũi vo ve kêu trong sa mạc thôi, không có cách gì làm cho chính quyền Bắc Kinh có thể siêu lòng tặng cho một cái nền tự trị. Và ví thử Trung Hoa có tặng cho Tây Tạng cái nền tự trị, các vị hình dung Tây Tạng còn không? Không còn. Họ bắt chước người Mỹ mở con đường phía Tây, tức là những cái đường xe lửa bây giờ từ Thiểm Tây, tức là từ Trường An còn tên gì nữa, Tây An, thẳng lên trên Tây Tạng. Thưa các vị, cái đường xe lửa bằng móc xích giống như Tây Phương nó từng làm trong quá khứ. Và người ta di chuyển hàng ngày, người đi lên, của cải đi lên. Và những người đến Trung Hoa lên Tây Tạng rồi, thưa các vị, đều lập nghiệp trên đó cả. Tức là họ cưới gái Tây Tạng, đồng hóa người Tây Tạng, trường học mở ra tiếng Trung, cơ quan hành chính bằng tiếng Trung. Và tài nguyên của quốc gia Tây Tạng không còn gì. Tất cả những cái công trình quá khứ Phật giáo có mặt từ nghìn năm, thưa các vị, bị phá hủy đến tận gốc rễ. Môi trường bị phá hủy, người bị đồng hóa, văn hóa bị xâm đoạt, dần dần không còn chi cả. Đó là mình kể một chút về lịch sử để các vị thấy là thời nào cũng thế, quốc gia nào cũng thế, nhất là những quốc gia phương Đông, thì cái vai trò của người đàn ông, thưa các vị, do vì phải đối phó với lằn tên mũi đạn, đối phó với cái chết hàng ngày, thậm chí thời bình thì phải đối phó với cái chi? Đối phó với thú dữ để bảo vệ đàn gia súc, nếu là những người dân du mục. Cho nên vai trò người đàn ông trở thành quan trọng trong xã hội Đông Phương là như thế, do cái điều kiện, do cái hoàn cảnh xã hội tạo thành cái chất thải như vậy mà thôi. Họ mới đủ dũng lực là một, đủ gan gốc là hai, đủ ý chí cương cường là ba, để quyết định về cái sống và cái chết. Và các bà thì thưa các vị, lòng mềm như bún, xử sự mọi việc bằng cảm tính nhiều hơn bằng lý tính. Thế thì các vị hình dung ra chiến trường làm sao làm ăn được. Cho nên vai trò người đàn ông quan trọng trong xã hội Đông Phương là như thế. Thế rồi những cái điều đó nó dẫn đến một cái hệ quả tất nhiên, thưa các vị. Cái gì là hệ quả tất nhiên? Thưa đại chúng, là cái phẩm chất của một con người ra chiến trường đối phó với cái chết, rồi mạng sống nó lắc lư không biết mất còn lúc nào. Cho nên họ trở thành những người chi? Điều thứ nhất là họ yêu sách về cái sự đãi ngộ xứng đáng, có phải không? Mà yêu sách với ai đây? Với người bên cạnh chứ, còn yêu sách với nhà vua thì chưa chắc đã có. Sách gương ra chiến trường xong rồi về vẫn phải về cày cuốc chứ, có phải là làm đính cả đời đâu. Thế cho nên thưa các vị, cái điều hệ quả tất nhiên xảy ra đó là do vì cái bản chất của họ phải chết sống ngoài chiến trường, đối diện với cái chết trong từng phút giây. Cho nên khi có điều kiện thì cái nhu yếu tất nhiên của họ là họ thấy mình rất là mong manh, mình đã đóng góp rất nhiều, cho nên họ yêu sách cái sự hưởng thụ một cách thỏa đáng cho đời sống của họ. Và cái điều này nó đã có trong máu của cái cánh đàn ông rồi, và nó được di truyền một cách rất là tự nhiên. Thế cho nên rồi những người chưa hề đóng góp công sức gì cho quê hương đất nước, hay là thậm chí chưa phải là người anh dũng giữa chiến trường, là mấy cái anh vợm nhậu, là mấy cái anh uống rượu, không có trách nhiệm gì với tự thân, anh cũng cái yêu sách là phải đãi ngộ tôn cái xứng đáng. Cho nên đó, tạo thành một cái xã hội vô cùng bất công mà chúng ta thấy như hiện tại. Đó là những ông người ta gọi là làm trai cho đáng nên trai, xuống đông đông tỉnh lên đòi đòi tan. Còn cái anh chàng này thì trai gì, trai ốc, trai riêu, trai nổ phọc phiều, trai hỏi là trai. Thế mà anh cũng yêu sách, anh đòi đãi ngộ xứng đáng, anh uống rượu như hủ chiền, không làm được một đồng tiền. Thế nhưng mà về anh cũng đánh vợ, anh cũng hành cho tả tơi. và nó tạo thành cái nếp trong tâm thức của các ông, và do vậy cho nên nó tạo thành rất là nhiều cái xung đột trong đời sống xã hội. Đó là mình nhìn rộng rồi nhìn hẹp. Thưa các vị, do vì cái cá tính của họ đã được nuôi qua nhiều thế hệ ông cha chúng ta cho tới hôm nay, cho nên dù muốn dù không gì trong tự thân ổng, ổng có một cái cách. Điều thứ nhất á, là ổng nghĩ là phải như thế này, phải như thế kia mới là xứng đáng. Cho nên trong cách giáo dục của họ có khi rất là khó tiếp nhận. Con họ tiếp nhận không dễ đâu. Cái cách giáo dục của người mẹ con tiếp nhận dễ hơn, thưa các vị. Cách giáo dục của ông cha chừng như rất là khó để cho con cái chúng ta nó tiếp nhận. Và người ta nói một câu như thế này rất đúng. Người ta nói là những người chính trị lãnh đạo tài giỏi á, đó là những loại người trong họ, họ sử dụng hai phẩm chất vừa đàn ông vừa đàn bà một cách linh hoạt và thông minh, họ mới trở thành những nhà chính trị giỏi, họ mới trở thành những người có khả năng thu hút con người. Còn nếu họ chỉ là một người đàn ông hoàn toàn thì họ chỉ làm tướng mà thôi. Mà nếu họ là người đàn bà hoàn toàn thì họ chỉ nấu bếp mà thôi chứ không làm gì hơn được. Muốn làm chính trị cực giỏi, muốn làm người điều lý quốc gia, hay là muốn thu phục nhân tâm để làm một cuộc cải cách đất nước, thì họ phải làm được một việc, đó là họ cực kỳ thông minh, họ sử dụng được hai phẩm chất vừa đàn ông vừa đàn bà của chính họ, thì họ mới có khả năng điều phục con người, thống nhất quần chúng, và sử dụng được con người, sử dụng được thuộc cấp của họ. Và điều này đúng hay là không đúng? Thưa, quá đúng. Tại sao? Tại vì nếu anh chỉ là người đàn ông có cái tánh cương mãnh, nhìn một cách rất tổng quát mọi vấn đề, thì anh làm cái chi? Anh sẽ sơ suất, không nhìn ra những cái điều rất nhỏ nhặt mà nó có thể gây nên những cái lỗi lầm rất lớn, phá hoại luôn cả một kế hoạch lớn. Có khi một câu nói thôi, thưa các vị, đưa đến cái kẻ thân cận nhất của mình trở thành kẻ thù. Tại vì anh không có khả năng quán sát sâu, không có cái tinh tế của người đàn bà, anh xử sự như một người đàn ông rất là trượng phu. Trong khi đó thuộc cấp của anh, người bên cạnh của anh sẽ không bằng lòng những cái điều rất là thô của anh, rất là vụng về của anh, rất là nóng nảy của anh. Đành rằng anh tốt thiệt, thế nhưng mà cái tốt của anh đó, nó làm xúc phạm người ta vô cùng, nó làm tổn thương người ta vô cùng. Trong khi đó nếu anh có cái năng lực mềm mại, đủ sức thuyết phục và dịu dàng như những người đàn bà, thế thì anh vừa mạnh vừa yếu, vừa rầy vừa dỗ ngọt, thì chắc chắn một điều là thuộc cấp nó không bao giờ phản bội anh, nó không có đâm sau lưng chiến sĩ, anh sẽ là người thu phục được nhân tâm. Cho nên họ nói một câu là một nhà chính trị giỏi phải là vừa đàn bà vừa đàn ông là như thế. Cái điều này tôi không biết đúng hay không, nhưng mà họ nói thì mình nói theo vậy thôi. Có lẽ bữa nay không có học hành chi, nói có chuyện quân quơ gì về cái thế giới của các ông cho các bà nghe, để có nhiều cái kinh nghiệm mà xử sự với mấy ông nha. Và thưa các vị, từ vấn đề đó thì chúng ta trở lại vấn đề giáo dục và khoảng cách giữa bố và con. Rất rõ ràng là các ông mà dạy con, thưa các vị, hiếm có ông bố nào dạy thành công, trừ phi những đứa con nó có cái phẩm chất rất là tự nhiên, cho nên nó thông qua cái con đường giáo dục, cái kiểu nghiêm khắc là một, nóng nảy là hai, không đủ tế nhị là ba, mà nó trưởng thành. Thông thường đứa con nó trưởng thành chừng như nó có cái phẩm chất trưởng thành đã sẵn hay sao á, chứ còn bằng không để các ông dạy thì chừng như rất là khó thành công. Điều thứ hai, nó cũng xảy ra trong cái tình trạng mà mình vừa nói, đó là rất dễ tạo thành khoảng cách nhưng mà rất khó nối lại được cái chiếc cầu cảm thông, thưa các vị. Và cái điều này tôi nghĩ là chắc nó xảy ra rất là thường, và tôi không có kinh nghiệm lắm, nhưng mà tôi nghĩ chắc các vị đây có kinh nghiệm nhiều hơn tôi. Các bà, vợ, các ông nhìn thử có phải vậy không? Đa phần những cái xích mích, bất hòa, đổ vỡ xảy ra giữa đời sống gia đình đó, bà nào mà thông minh nhất là bà đó phải nên bắt nhịp cầu trước nha. Chứ đừng có đợi các ông mở miệng xin lỗi, chuyện đó còn lâu lắm. Theo tôi thấy vậy. Không có phải là mình muốn cho các ông cao giá gì đâu, nhưng mà cái chuyện thực tế nó là như vậy. Làm quà phải các bà làm quà trước, và sau đó thì các ông mới có thể bắt được cái nhịp cầu cảm thông, chứ còn bằng không thì rất khó để cho các ông đến gần và bắt nhịp cầu cảm thông trước. Dường như là thà chết chứ không để mất sĩ diện. Cái đó là dường như rất tự nhiên á. Sĩ diện của tôi còn quý hơn cái sinh mạng tôi, cho nên thà chết bỏ chứ không để mất sĩ diện. Rồi cái điều thứ tư, thưa các vị, do cái điều kiện của lịch sử trải dài trong quá khứ, cho nên nó tạo thành cái chất, đôi khi nó gây nhiều thất bại nơi những người cha, chứ không phải là mọi thứ đều thành công. Cái thất bại lớn nhất là các ông rất là nóng tính. Đằng hàng có những việc các ông mà trầm lắng một chút á, thì cái khả năng lý trí của các ông rất là sắc bén và có thể quyết định được mọi việc hay ho. Thế nhưng mà đa phần cái sự phản ứng bất chợt á, nó đều là một cái loại phản ứng dường như là được kết tụ trong quá khứ nhiều tháng năm, cho nên thường thường phản ứng rất là nóng nảy. Không biết có đúng hay không, mà mình cứ vu khống nhau vậy đi, để có việc mà nói nghe. Ví dụ như lâu rồi tôi có kể cho các vị nghe về câu chuyện có một người bố đó, mình nhắc lại thôi. Ông bố mới đem chiếc xe mới về xịt nước rửa và đang cắm cúi rửa ráy bên này, nghe thằng con lẩm đẩm nó chạy qua, nó bố con mới vừa viết được chữ đẹp lắm bố qua coi. Quá là nó cầm cái viên đá gì đó gạch ở trong xe, nó đang vẽ trên cái chiếc xe bóng lộng ông mới vừa mua về. Và thưa các vị, cái phản ứng của người cha rất là nóng nảy, cho nên không có tha chuyện đó, và cái cơn giận nó lên không có gì khống chế được đâu. Ông nói mày đưa cái tay của mày ra đây, cầm cái cờ lê đánh nhau một cái. Và thưa các vị, bằng cái sức mạnh và nóng nảy của một người cha thì các vị hình dung cái bàn tay bé nhỏ của thằng con làm sao mà chịu nổi. Nó ngã ra bất tỉnh do vì dập luôn mấy cái ngón tay này. Tới chừng đưa vô bệnh viện thì người ta không cứu được, do vì nó nát vụn mấy cái đầu xương này và họ cưa đi mấy ngón tay của thằng bé. Và ông hối hận vô cùng. Và sau đó thì khi nó tỉnh lại, ông bồng đó nước mắt chảy đầm đìa, nó nói ba à, cái ngón tay của con chừng nào mọc lại vậy? Thưa các vị, nhưng mà làm sao mà mọc lại? Thế rồi cái nỗi hối hận nó tràn đầy trong tâm thức của người bố kia. Tới chừng ông về, cái lúc nóng nảy thì ông chỉ giận là tại sao nó dám cầm cái viên đá mà nó gạch vào cái chiếc xe mới, mà ông quên nó khoe là chữ nó viết. Thế rồi ông mới về ông nhìn lại thì hóa ra nó học Bibo vài ba chữ gì đó, nó viết cái chữ là con yêu bố, con yêu bố thôi, chứ nó có viết cái chữ chi đâu. Và thưa các vị, sau đó thì ông vô cùng ân hận, và chuyện nó làm bi thương thêm, đó là người bố vô cùng ân hận đến nỗi là ông tự sát. Nhưng mà tôi nghĩ chắc không đến nỗi ngu dữ vậy đâu. Thế nhưng mà cái bài học ở đây nó là thế này, thưa các vị, cái cường độ của cái nóng đó, thưa các vị, nó không có dừng. Nó có thể đi lên đến cao độ nào ta không có lường được. Đối với những ông bố thì tùy vào cái trạng thái tâm thức của ông cất chứa. Có những việc ông có thể không nổi nóng, nhưng mà có những việc do quá khứ nó dồn nén rất là đầy, ông như một trái bóng sắp nổ, cho nên đụng việc là ông nổ liền. Có những ngày ông rất mát, nhưng mà cũng có những ngày lòng ông nó tràn đầy lo lắng, phiền muộn, bất an, cho nên có những ngày vô cùng căng thẳng. Và ta nên nhớ một điều là cái nóng nảy của ta, những lời ta làm, những việc ta làm, ta không lường được hậu quả của nó tới ngần nào đâu. Một câu nói, một việc làm, hậu quả của nó đẩy xa đến chừng nào ta không biết. Đẩy gần đó là con của ta mất đứt đi những ngón tay, xa hơn thì có thể gây nên đổ vỡ đời sống gia đình, tan nát vô cùng, và có thể gây nên cái chết của người thân ta. Chuyện nó không phải là không có. Một lời nói, thưa các vị, trong cơn giận của các vị trút vào người ta thì nó dễ vô cùng, nhưng mà sau cái cơn giận rồi các vị muốn lấy lại lấy không được. Và rất là nhiều trường hợp những ông bố lâm phải tình trạng như vậy, đổ vỡ rất là dễ dàng. Mình chăm sóc một cái cây mất 10 năm, 20 năm, thế nhưng mà đốn thì rất là nhanh. Mình nuôi dưỡng tình cảm của nhau có khi mất nhiều tháng năm, Nhưng mà một câu thôi rồi đổ vỡ hết tình cảm đã chăm sóc 10 năm, 20 năm. Thế cho nên cái vụng về nơi những các ông đó là đa phần đều có những cái cơn nóng như là trời nổ vậy, như sét nổ. Cái điều này nó rất là thiệt thòi cho các ông. Và có những nỗi niềm nó đi ngang qua cuộc đời mình, rồi mình ân hận vô cùng, lấy lại không được. Ví dụ như người còn sống thì ta còn lấy lại được, mà người ra đi rồi thì các vị xin lỗi với ai? Thế cho nên thưa đại chúng, là đó là đôi điều chúng ta chia sẻ để các vị thấy là nơi những người bố nó có những cái khó khăn của họ, do hoàn cảnh xã hội, do điều kiện văn hóa, nó tạo thành bao nhiêu điều trong trái tim của họ như vậy. Tất nhiên là trong nhân gian này không phải là không có những người bố vô cùng dễ thương, cũng không phải là không có những người bố hư hỏng và không có những đứa con vô cùng dễ thương. Ví dụ như lâu rồi mình đã kể cho các vị nghe một câu chuyện về một người bố nát rượu đó. Ông đi làm về quá mệt, thằng con nó kêu, nó khóc, nó đau bụng. Ông cũng cảm thấy là chắc không có gì là ghê gớm, cho nên kêu bà vợ nó hãy xoa dầu cho nó. Và thậm chí đến cái lúc mà nó đau hoàng hoại không thể làm gì được hơn, thì ông mới chịu chở thằng nhỏ đi đến bệnh viện. Và khi chở đến nơi thì thưa các vị, ruột già nó bị vỡ ra và không còn cách gì cứu được, cho nên cuối cùng là con chết. Và khi thằng con chết rồi thì ông suy sụp tinh thần. Ông nghĩ rằng giá mà khi nó vừa nói nó đau á, mình biết một chút về y học để biết rằng tình trạng này là đau ruột thừa đây, và mình vội vàng đưa đi bệnh viện thì không đến nỗi mất đứa con. Cái ân hận đầu tiên đó là mình quá ư là vô trách nhiệm đối với con của mình. Tại sao mình không dành một chút thì giờ chở con đi bệnh viện trong lúc nó quằn quại, nó kêu đau? Mình cứ vinh cớ là mới làm về rất là mệt, còn phải nghỉ ngơi. Rồi cái điều tội nghiệp thứ hai nữa là khi đứa con mất rồi thì gia đình như cái địa ngục. Bà vợ cắt chiếu ngồi riêng, chia tay. Và bà không buồn dẫn đứa con đi, bà giao đứa con kế lại cho ông làm chi đó làm. Rồi mất việc làm. Rồi từ cái nỗi buồn này đến nỗi buồn khác, cho nên ông chìm ngập trong rượu thôi à. Làm kiếm vài đồng từ cái đời sống của gia đình nó bình thường, có công ăn việc làm, trung lưu. Suy sụp dần, trở thành một người nát rượu. Và rồi ông chết còng queo trong một đêm lạnh giá nào đó. Và người ta đem xác về thì thằng con nó cũng chưa đủ lớn nữa. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ thay là sau khi ông mất rồi, thằng bé nó lại là một thằng bé rất đặc biệt. Nó học hành rất là chăm chỉ, nó thành công và nó đỗ đạt. Nó vẫn ở yên trong ngôi nhà của bố đó ngày xưa. Và cho đến lúc nó trưởng thành, nó học đỗ kỹ sư, nó cưới vợ, nó có hai đứa con. Và gia đình nó rất là đầm ấm, rất là hạnh phúc. Và cái người hàng xóm từng chứng kiến gia đình của ông lúc thịnh thời cho tới lúc con ông mất, đến lúc gia đình khánh tận, đến lúc ông nghiện rượu, lúc ông chết, thì anh chàng đó, anh không thể tin được. Và cái sự tò mò nó thúc đẩy cho nên một hôm anh mới tìm cách làm quen với người con trai trong gia đình đó. Nói tôi có một việc vô cùng thắc mắc cất trong lòng mười mấy năm, và tôi nghĩ là tôi phải hỏi và đích thân anh nói tôi mới có thể tin được điều này. Vì lý do gì mà anh sinh ra từ một ông già nát rượu hư hỏng bê tha như vậy mà anh có thể dựng cuộc đời anh dậy, học hành thành công, trở thành một người đàn ông vô cùng gương mẫu, thương vợ, thương con, chăm sóc con cái từng ly từng tí, dạy dỗ nó học hành như những người đàn ông vô cùng có trách nhiệm với vợ và con. Tại sao như thế? Thì cái người con trai kia trả lời, nói thú thật, ai cũng nhìn bố tôi như thế, thấy bố tôi là một người vô cùng vô trách nhiệm, là một người nát rượu, là một kẻ hư hỏng, không làm nên sự việc chi. Nhưng mà riêng đối với tôi á, thì bố tôi là một vị thiên thần đối với tôi trong mỗi tối. Anh có biết không, mỗi tối ông sai dù là hơi rượu nồng nực, thế nhưng mà khi về đến nhà rồi, dù là nửa khuya hay là dù là trời gần sáng, ông phải lê lết đến bên giường tôi, ông phục bên giường, ông nói thầm vào tai tôi một câu. Ông nói là con có biết không? Bố yêu con nhất trên cuộc đời, con có biết không? Cả cuộc đời bố chỉ có mình con thôi, con có biết không? Do lời nói ấy cho nên cả một cuộc đời tôi không thể làm gì khác ngoài cái việc là tôi phải thành tựu được phẩm chất một người bố rất là đàng hoàng, một con người rất là hữu ích trong xã hội, đối với xã hội, đối với gia đình, đối với vợ, đối với con tôi thôi. Điều làm cho tôi thành tựu được hôm nay là những lời bố rỉ vào tai tôi nói từng đêm đó anh. Thế thì thưa đại chúng, ngoài những ông bố mà chúng ta vừa kể, có những ông bố tuy bên ngoài như thế nhưng mà bên trong ai biết được đâu rằng từ tấm lòng của ông nó là như thế, nó tràn đầy cái năng lượng yêu thương con. Và tóm lại một điều thưa các vị, dù bên ngoài ta nhìn người bố như thế nào không biết, thế nhưng mà tận trong thâm tâm của những ông bố nó luôn có cái chất như vậy thưa các vị. Có thể rầy con, có thể nghiến răng, có thể đánh một vài roi, thế nhưng mà lòng của các ông là tấm lòng như thế. Chưa có một ông già nào đối với con mà không thương yêu cả. Tôi cũng có một ông bố, tôi cũng có một kỷ niệm khó quên. Nãy giờ tôi đã nói cho các vị nghe vòng quanh hết, nhưng mà tôi chưa nói về bố tôi, có phải vậy không? Thưa các vị, là những điều tôi chia sẻ với các vị tôi học được giữa nhân thế. Và tôi có một cái xác định ông bố nào cũng nóng nảy, chừng như nó không sai là mấy. Tại vì ông bố tôi thuộc hạng này, rất hiền, hiền với mọi người, nhưng mà rất cọc. Người miền Nam tôi gọi là cọc á, thế cái cục cằn, nóng nảy. Và với vợ thì ông là một ông thiên lôi, với con ông là một thiên lôi. Thế nhưng mà với người ngoài ông vô cùng dễ thương. Tôi không biết tại sao đàn ông có cái lạ như vậy. Và tôi hứa với lòng tôi không có giống ông già tôi được. Và cái điều này tôi làm được tại vì tôi không có gia đình. Nhưng mà thưa các vị, không vì lý do đó mà ông cụ không dễ thương. Cụ rất là dễ thương. Thế nhưng mà một cái điều nó vô cùng ấn tượng và nó cũng mang theo tôi, đó là tôi bị đánh một lần mà tôi nhớ luôn cả đời. Một cái lần đánh rất là vô duyên vô cớ. Và tôi nói đây cho các bậc phụ huynh nơi đây, các ông bố biết rằng có những điều vô cùng phi lý. Tôi với ông cụ tôi bơi hai cái chiếc thuyền rất lớn đi trả, và do bị mướn người ta để đem lúa từ trong đồng sâu trở về, và xong việc thì phải đem trả, bằng không á thì họ lấy thêm một ngày tiền nữa. Và ông cụ bơi phía trước đi trả, rồi tôi bơi cái thuyền nhà của mình đi theo. Và thuyền khá lớn mà tôi mới chỉ 13-14 tuổi gì đó. Và ông cụ không có nói rõ ràng rằng là cứ đi theo, đi hoài tới chừng ông đứng trên bờ ông kêu á thì ghé vô là ông trả cái thuyền chỗ nhà đó, xong rồi thì xuống hai bố con đi vô vớt lúa tiếp trong đầu sâu đem về. Ông nói tao đem tao trả nhà ông Thọ đó, ghé đó đón tao. Và thưa các vị, tôi chỉ biết duy nhất có một nhà ông Thọ thôi, cái ông đó tên ông Thọ, và nhà ở rất là gần chùa. Cái chùa đó là nơi tôi đi học từ bé, cho nên tôi đến á tôi nhìn tới nhìn lui thì không thấy chiếc thuyền, cũng không thấy ông già mình ở đâu. Cho nên thôi mình ráng bơi vô một đoạn cũng rất là xa, cũng không thấy. Ồ, chắc là ông trả rồi, ông đi ra phía sau cho nên mình không thấy. Tôi quầy thuyền trở lại, đi vô hỏi bố tôi có ghé trả thuyền cho bác không. Thuyền nào? Đâu có. Cái mình ngẩn ngơ, mình mới ghé bên chùa, thì chùa đó là chùa của một người bác xuất gia. Thì hỏi bác Tư à, bác có thấy bố con ghé đây trả chiếc thuyền chưa? Bố con nói trả cho ông Thọ, mà sao con tìm con không thấy? Ông bác nói, ồ chà, Thọ mé trong nữa, không phải Thọ này, hai ông Thọ. Cái mình nghe một tiếng nói như thế là, thưa các vị là, tai mình nó rớt cái dòng hồi nào không hay. Mình biết rồi, số phận của mình tới đây rồi, coi chắc thôi. Vừa bơi thuyền mà vừa kinh sợ, mình chắc chắn là với ông cụ này thì ông đập mình là cái chắc thôi. Và thưa các vị, sợ thì cứ sợ, nhưng mà phải bơi thuyền vô. Bơi vô đó cũng hơn nửa đường, tức là gần tới nhà ông Thọ rồi. Thì thấy ổng đang bơi chiếc thuyền lớn, ổng trả người ta đó, ổng mượn, ổng bơi trở ngược ra. Từ xa là mình thấy mặt ổng nổi gai lên rồi. Và thưa các vị, mình kinh sợ vô cùng, mặt mình xanh như tàu lá, không còn gì hết. Nhưng mà ổng đâu có tha, ổng bơi cái thuyền ngần ngần lại, ổng điểm mặt, ổng nói cái gì hại ông mi mà tao đã biểu bơi vô đó để trả thiền tao xuống mà tại sao không bơi ở đâu chơi vậy? Và các vị hình dung là cái cây dầm ở miền Tây nó dài, nó nặng đó chứ không? Đập cho một cây trên đầu. Và thưa các vị, một cây dầm đập thôi là nước mắt nước mũi mình nó ngạt cả mũi luôn, máu thì không có chảy, chắc cũng còn nhẹ tay, cũng nghĩ chắc đập thiệt nó chết mất cho nên đập nhẹ thôi. Đập xong rồi ngạt mũi luôn cả một ngày, thưa các vị. Các vị hình dung là mũi mình không có cách gì thông được hết. Nước mắt nước mũi mồm màng chảy đầm đìa xuống, khóc luôn từ lúc đó cho tới đi vô đồng vớt lúa, khóc về khóc tới nhà luôn cả một ngày, nước mắt cứ chảy về, tủi thân vô cùng và già dỗ không có nín. Tại vì thưa các vị, mình thấy mình có lỗi gì đâu. Rõ ràng là nếu ông hỏi cặn kẽ là tại sao con không bơi vô, con bơi ở đâu, thì mình trả lời thì thưa các vị, đâu có tình trạng vậy. Ông không cần hỏi tại sao giờ này không đi vô chứ, vì hại mi mà mi không chịu bơi thuyền vô chứ, đập liền thôi, đập liền không nói tiếng nào hết. Thì các vị hình dung coi, có những cái nóng nại của người đàn ông, thưa các vị, vô cùng là tổn thương cho con, tội cho nó vô cùng, tội cho những đứa con bé nhỏ nhát gan vô cùng. Đó là kỷ niệm duy nhất tôi bị đánh. Thế rồi một kỷ niệm thứ hai, kỷ niệm này thì nó không bị đánh nữa. Hôm đó bố con đi rất là sớm, đi vô đồng để vớt lúa về. Và khi tới bờ kinh thì thưa các vị, trời còn rất khuya, tại nhà quê không có đồng hồ đâu. Ông nói bố con mình mà vô vớt lúa thì đâu có được, tại vì nước nó ngang đây mà mùa đông rất lạnh, phải đợi mặt trời lên thôi, thôi ở đây ngủ. Mà các vị hình dung là mỗi tối mình bơi thuyền đi là mình phải dấn cái con cuối. Tôi không biết ở đây các vị biết con cuối là gì không? À ha, dân miền Nam biết. Để phía trước mũi thuyền, để khói nó ung vậy, mũi không cắn. Còn thôi mình quơ vậy là nắm được mũi. Và ông nói là đậu bờ kinh thì ngủ làm sao được, trong khi mũi nó bay dày như trấu. Ông nói tao kiếm cái mền. Mình nói ủa làm sao ông kiếm cái mền được hay vậy? Quá ra là ông lên chỗ sân lúa người ta đó, ông lấy dây ông quấn lại một đội rơm xuống, ông trải phân nửa ở phía dưới, ông đi nằm đi con, nằm đi. Cái ông nằm kế bên, cái ông kéo nửa đội rơm tủ hết lên người, đắp cả rơm lên người. Và thưa các vị, rơm nó đậy lên người ta đâu có chết chóc chi, vẫn thở được. Thế rồi đậy rơm lên làm cái mền, mũi không cắn là hai bố con ngủ, ngủ quên như tới mặt trời mọc lên rất cao rồi mới thức dậy, tại vì nó ấm quá. Đó là cái kỷ niệm khó quên. Và cái kỷ niệm thứ ba, thưa các vị, đó là kỷ niệm chót của một đời người. Lúc ông cụ ông bị thương, bị đạn, cái vùng chiến tranh của quê hương ta mà không chết thế này thì cũng chết thế khác thôi. Nếu làm dân bình thường đi cày đi sống á thì cũng chết vì tai nạn chiến tranh thôi, nó không tha ai hết á. Thế rồi hai bố con đi cày trong đồng, và tới chừng ông bị bắn chết, bị phi cơ bắn chết. Và tôi cũng không có hình dung được là tại sao tôi còn sống. Và các vị hình dung là lúc bấy giờ thì vừa bom vừa đạn nó nổ như người ta rải lúa trên đầu ấy. Thế mà đạn nó tìm mình nó tránh, chứ còn mình không có cách gì tránh được đạn hết. Và hôm đi qua Bích Nham có một sư cô hỏi thăm mình làm thế nào để trị bệnh, làm thế nào để tẩy gội những cái căn bệnh hiểm nghèo có nơi tự thân. Tôi chia sẻ rất là nhiều về cái cách trị, nhưng mà cách cuối cùng tôi nói với sư cô, tôi nói sư cô à, cái niềm tin Tam Bảo rất là quan trọng nha. Trong đời tu của tôi, dường như tôi khởi phát niềm tin với Tam Bảo mà sống còn, mà có mặt cho tới hôm nay. Thậm chí là tôi giảng được một bài kinh mà Phật tử nghe hiểu được đạo tu, tôi cũng không tin rằng mình làm được, mà tôi tin rằng đó là năng lực của Tam Bảo. Tôi không phải là người có tài, không phải là người giỏi, tôi không có là cái chi cả, nhưng mà nhờ thần lực Tam Bảo gia hộ, nhờ cái trái tim lành thiện của mình mong muốn dâng hiến, cho nên rồi mọi việc nó suôn sẻ, chứ còn tôi chưa hề làm được cái chi cả. Tôi kể cho cô nghe niềm tin Tam Bảo của tôi. Cô biết không, lúc mà tôi bị đạn bắn đầy trời, các vị hình dung là một buổi chiều mặt trời nó vàng ở phía tây, thế nhưng mà tôi thấy lửa đầy á, lửa của đạn á nó phủ trùm cả một vùng dân cài, nào là bò, nào là dân cài, mọi người đều chết thảm sao. Cái cuộc oanh kích rất là kinh khủng vậy. Và tôi không hình dung tôi còn sống. Nhưng mà khi nhìn thấy hiện tượng xảy ra thì tôi hướng với Đức Quan Âm, tôi nói là lại Đức Phật thương con. Con hứa với lòng rằng nếu lần này mà con thoát chết thì con xin liền cả cuộc đời con ném nguyên cả cuộc đời con vào trong đạo. Con sống là sống cho đạo, chết là chết cho đạo. Con hứa với lòng rằng từ kiếp này cho tới ngàn vạn kiếp lai sinh, con sinh ra là con tu đó, nếu con còn sống lần này. Thế rồi sư cô hình dung coi là tự nhiên là đạn nó tránh tôi, chứ còn chưa có một ai thoát được cái cơn hoạn nạn đó. Và nằm đại ở dưới một cái vũng nước, sau cái chiến cuộc tàn đi rồi mình ngồi dậy, thì cái việc đầu tiên mình làm đó là mình rờ khắp người này, mình coi nó có lủng cái lỗ nào không. Tại vì không tin rằng mình nguyên vẹn, thưa các vị. Thì các vị hình dung coi là không có một vết trầy trên da nữa thì rõ ràng là thần lực tam bảo, chứ còn không có cái cách gì mà mình sống còn được trong cái cơn bom đạn ngút trời gì hết. Cho nên sư cô hãy có một niềm tin với tam bảo. Sư cô hãy niệm Phật nhờ thần lực tam bảo gia hộ cho, để vượt ngang qua những cái tật bệnh, và hứa với lòng rằng con khỏe mạnh để con làm đạo, con khỏe mạnh để con tu. Bản thân tôi nói cho sư cô biết, tôi cũng phải phát nguyện từng đêm đó, lại Phật thương con hứa với lòng rằng con còn thở hơi thở là con xin cống hiến toàn bộ thân tâm con cho gia tài thánh pháp của Như Lai. Sư cô hãy làm vậy đi. Đó là chuyện mình nói hôm qua. Rồi trở lại cái chuyện ông cụ mình, thưa các vị, sau cái trận bom đạn hoành hành đó, mình bắt đầu đi tìm. Tại vì mình nghĩ là không ai còn sống ngoài mình, mà đúng như vậy. Mình bắt đầu tìm thì từ xa nhìn thấy một người đang nằm, mình biết là ông cụ thôi à. Tại vì ông cụ là dân nhà quê nhưng mà không mặc đồ đen à. Ông cụ nói đồ đen nó trùng với cái thứ đồ đen kia, tao không chịu, tao mặc đồ trắng thôi. Tao nhất định là không dính gì với cái đồ đen hết á. Mặc đồ trắng, dân cài mặc đồ trắng. Và thưa các vị, cái loại vải xe lửa trắng đó, các vị biết chứ ha. Dạ, vải xe lửa trắng. Từ xa nhìn thấy bộ đồ trắng đang nằm mà rất dễ thương. Các vị hình dung coi là bom đạn mà nó chạm vào người chết á, thì cái chết nó rất là hoàn hoại chứ không giản dị. Một cái viên đạn của phi cơ trực thăng bắn thì các vị hình dung viên nó lớn chứ đâu phải viên nó nhỏ. Nó bắn xuyên một bụng vậy. Mình nhỏ nhưng mà mình cũng đặc biệt, mình đến mình quan sát thử. Mình thấy chung quanh rơm rạ y nguyên, không có dấu của cái người đang quậy quọ dùng dãy lăn lộn trước khi chết, mà thấy cái dấu nằm ngay ngắn, tay chân xu vậy. Gỡ cái khăn ra, gối đầu đàng hoàng, nằm yên bình khi chết. Tại vì thưa các vị, lúc 20 ngoài tuổi ông đã để tóc tu theo Phật giáo Hòa Hảo. Và lúc ông sinh ra mình thì mình mới vừa mấy tuổi, mình cũng đã tối ngồi tịnh. Cái từ ở miền Nam phải gọi ngồi tịnh, chắc mấy đạo hữu nhớ biết ha, ngồi tịnh tức là ngồi thiền tập. Mình nghĩ có lẽ là cái chất tu nó đã thấm vào ông, cho nên tới lúc sắp chết ông biết. Và các vị hình dung là mình tới mình ngồi bên cạnh rồi, mình mới bắt đầu vuốt mắt cho ông, mình bắt đầu lấy khăn buộc vùng ruột ông, nó lòng thòng buộc lại đàng hoàng, bắt đầu ngồi. Và mình không nghĩ rằng có ai đến để chở xác về. Thế rồi may mắn thay, có người từ bên trong bờ kinh họ ra, rồi họ mới chở xác về. Năm đó mình mới có 15 tuổi thôi, 14 tuổi thôi thưa các vị. Đó là cái kỷ niệm cuối cùng với một người cha. Và tóm lại cái điều mình chia sẻ nơi đây, chắc tóm lại được rồi chứ ha, 4 giờ hơn rồi ha. Thưa đại chúng, là sinh ra là một người đàn ông ở quê hương Việt Nam mình, nó vô cùng bất hạnh. May mắn thay là các ông còn có mặt bây giờ, chưa ông nào ra cỏ hết, đó là một điều phước vô cùng thưa các vị. Chứ còn thế giới đàn ông của chúng ta sinh ra trên cái vùng quê hương kia, khó vô cùng để bảo vệ được mạng sống. Không có dính vào chế độ này thì dính vào chế độ kia, rồi làm dân cài một đời cặm cụi hiền lương với ông cụ nhà mình, thì thưa các vị cũng không phải là điều sung sướng. Cũng bị tù tội, do vì bên này thì đòi bịt mắt, bên kia thì nghi ngờ Việt Cộng. Thưa các vị, hai bên đều sâu xé. Và cái tình trạng dân nhà quê Việt Nam chúng ta không thể bỏ quê hương đi đâu được cả. đời sống họ gắn liền với mảnh đất. Thế cho nên là một người con trai, theo tôi thì nó không có gì vinh hạnh cả, bất hạnh nhiều hơn vinh hạnh. Bất hạnh từ lúc nằm nôi cho đến lớn, cho đến quê hương nghiệt ngã như hiện tại. Rồi trong tương lai ta cũng không lường được, nếu có sự việc gì xảy ra, chiến tranh Trung Việt xảy ra, thì thế hệ con cháu chúng ta, thưa các vị, tội vô cùng. Và cái điều này dường như nó đang là một mảnh mây đen trên cái bầu trời phương Bắc đó. Chúng ta không biết ngày nào xảy ra đâu. Đó là cái điều thứ nhất mình xin gửi gắm đến các vị, để các vị thương cho thế hệ của các ông trong quá khứ cũng như trong hiện tại và tương lai. Điều thứ hai, để quy kết lại cái điều kết luận, do cái điều kiện của đất nước, do cái điều kiện sống nó trải dài nghiệt ngã vô cùng, cho nên nó tạo thành cái chất của người đàn ông đôi khi rất là khó ưa như thế. Thế nhưng mà bên trong tâm thức của người đàn ông nào nó cũng có cái rất là dịu ngọt, rất là thương yêu con. Bản thân như ông già tôi kể cho các vị nghe đó, nóng như một cục lửa, đánh không cần biết hỏi phải trái gì. Nhưng mà thưa các vị, tôi vô cùng yêu mến ông, mà cũng rất là kính sợ ông. Bà già tôi thì tôi không ngán, nhưng mà ông già tôi thì tôi rất ngán và cũng rất thương. Nó có cái sự gắn bó vô hình nào đó, dù ông không có nói một lời gì ngọt ngào với mình cả. Lâu lâu làm một cử chỉ rất nhỏ thôi, như ngủ rồi sáng mai thì chúng ta đi vớt lúa, ở đây đi, bố đi kiếm một cái mền cho đắp, thế rồi lên ôm rơm xuống, rồi ôm mình trong lòng để cho ấm, rồi tủ rơm lên, thưa các vị. Thế thì các vị hình dung cái nơi người bố nào trái tim cũng tràn đầy nhân hậu cả. Nhưng mà cái khuyết điểm của các ông đó là dễ nóng nảy hay sân si, có khi nổ những cơn nổ như sét đánh. Các ông mà khắc phục được điều này, tôi nghĩ là hành tinh này chắc không có những cái khổ đau xảy ra cho con người đâu. Và đối với người thường thì khắc phục rất khó, nhưng mà đối với những người biết đạo tu và tấm lòng của chúng ta đã có sẵn hạt mầm yêu thương, thì tôi nghĩ điều này không khó đối với chúng ta. Chúng ta hãy sống thế nào để cho con chúng ta lấy nó làm gương, để cho thế hệ mai sau nó có gia đình, nó có con cái, nó mang cái món quà yêu thương nó tặng được. Bằng không thì nó bắt chước ta, thì nó gây khổ cho nó, gây khổ cho bao nhiêu người. Cho nên cuối cùng nhắn với nhau một lời, thưa đại chúng, là các vị tu tập, các vị thành đạt được phẩm chất cao quý nơi chính tự thân các vị. Các vị cống hiến được cho nhiều người lắm, cho người thân của các vị, cho con của các vị, cho cháu của các vị, cho xã hội, cho bạn bè, cho thế hệ tương lai. Và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn. Thưa đại chúng, là chừng như hôm nay cái chương trình chúng ta dừng ngang đây, không có tiết học thứ hai. Tại vì tối nay thì có một cái chương trình hướng dẫn tổng quát cho khóa tu ở nơi đây. Và chúng ta có thể là niêm hương bạch Phật, cầu thần lực Tam Bảo gia hộ để cái khóa tu chúng ta thành tựu được viên mãn. Và thưa đại chúng, là khóa tu bắt đầu vào tối nay rồi, và kéo dài cho tới tối thứ bảy. Và gọi là khóa tu thì nghe nó không có gì là ghê gớm, nhưng mà kỳ thực nếu nói cho nó chính xác, đó là một kỳ thực tập thiền. Mình làm thử nó ra làm sao. Tôi không tin là tôi có nhiều năng lực gì để hướng dẫn cho các vị, nhưng mà tôi tin vào thần lực Tam Bảo giúp để cho chúng ta là những người có trái tim chân thành ham muốn tu, lực Tam Bảo dắt dẫn chúng ta tu thôi. Do vậy cho nên cái sinh hoạt của chúng ta chỉ tới giờ này chúng ta dừng lại, sau đó thì các vị nghỉ ngơi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành